Chúng ta có lúc nhìn thấy rất nhiều ông bà già niệm Phật và thật đã giảng sanh. Lúc chết đoàn tướng hy hữu, biết trước giờ đi. Đứng như vậy chết, ngồi như vậy chết, họ không biết cái gì gọi là tâm bồ đề. Có hỏi họ cũng không biết, họ chỉ biết niệm A Di Đà Phật, còn không biết gì là tâm bồ đề. Tỉ mỉ quan sát khởi tâm động niệm, đối nhân tiếp vật của họ, họ thật sự có bồ đề tâm. Họ đối nhân rất bình đẳng, rất từ bi. Chúng ta quan sát kỹ càng sẽ phát hiện được. Còn chúng ta hỏi họ bồ đề tâm là gì, họ không hiểu. Họ không biết cái gì là bồ đề tâm. Họ dùng chân tâm, tâm chân thành để đối nhân, cho nên họ có thể giảng sanh. Chúng ta cẩn thận quan sát người giảng sanh, họ có ngạo mạn không? Họ có tự cho mình hơn người không? Người có tâm này không thể giảng sanh. Niệm Phật có tốt hơn nữa cũng không giảng sanh được. Điều này chúng ta không thể không hiểu. Chúng ta phải đem những tập khí này buông bỏ tất cả. Đây là nghiệp chướng. Phải thường phản tỉnh, cẩn thận quan sát. Tôi tiếp vật đối nhân, có gì sai sót chăng? Có sai sót, nhưng tự mình phát hiện sẽ không còn nữa. Mọi người cũng không nói cho ta biết. Vì sao? Vì nói ra mà chúng ta không tiếp nhận sẽ kết oán thù với chúng ta. Như vậy thì hạ tất nói với chúng ta. Thầy giáo đối với học sinh cũng không nói. Tôi ở Đài Trung theo thầy Lý 10 năm. Tôi nhìn thấy thầy đối với học trò. Có học sinh thầy đối với họ rất dữ, có đánh, có mắng. Có một vài học sinh thầy đối với họ rất khách khí. Sai phạm làm gì thầy nhát cũng không nhắc tới nữa. Chúng tôi cảm thấy rất lạ. Thời gian lâu thì thấy hoài nghi. Hoài nghi này bị thầy biết được. Khi không có ai, thầy tìm tôi và nói với tôi: bạn nhìn thấy có phải là rất hoài nghi không? Dạ có. Thầy nói với tôi: người như thế nào nên nói, người như thế nào không nên nói, có thể tiếp thu mới nên nói. Nói đến mức độ nào? Phải biết họ có thể tiếp thu đến mức độ nào. Đây gọi là quán căn cơ, đây là học vấn, đây là công phu. Họ phải chịu học, phải nghe lời. Đối với thầy phải thật cung kính. Như vậy mới thật dạy. Còn tâm cầu học chưa đến mức độ này. Nếu nói với họ thì trước mặt phục tùng, sau lưng chống đối. Thầy cảnh giác được, nên đối với họ phải có chừng mực. Phạm một vài sai lầm thầy sẽ không nói. Vì sao? Vì không kết oán thù với người khác. Nếu họ sinh oán hận thì oán hận đó tương lai họ oan oan tương báo, mấy cũng không xong. Hà tất phải kết oán với họ, cứ để họ sanh tâm hoan hỷ, từ từ sẽ học tập theo. Lâu ngày có thể họ sẽ giác ngộ. Nên hóa độ chúng sanh phải khế lý, khế cơ. Cơ là căn cơ, nhất định phải biết. Phật độ người hữu duyên. Nếu đó là học sinh tốt, đối với thầy cung kính, thì có đánh cũng đánh không đi. Sao lại đi? Vị thầy đó phải hết sức dạy họ. Nói vài câu đã không vui, thầy sẽ không để ý đến họ, cũng không nói gì thêm với họ. Nên chúng ta nhìn thấy thầy giáo đối với những học sinh này ứng xử không giống nhau. Như vậy mới hiểu cần phải học tập. Hiện nay, trong thời đại này, đi đâu để tìm một học sinh? Ngày ngày gây phiền phức mà vẫn vui vẻ theo mình, tìm không thấy. Đi đến đâu để tìm? Tôi còn nhớ một công án trong Thiện Lâm Bảo Huấn. Tôi quên tên rồi, khoảng 30-40 năm trước đọc qua. Tôi cũng đã từng giảng qua, chỉ giảng qua một lần. Có một người xuất gia, thân cận một vị hòa thượng. Lão hòa thượng nhìn thấy người bạn trẻ này thì không vui. Nhưng người này ngày nào cũng đến nghe giảng kinh, nghe rất chăm chỉ. Lão hòa thượng vô duyên vô cớ, anh ta cũng không phạm gì sai. Nhưng cứ trách mắng quát tháo anh ta. Nhưng anh ta vẫn cung kính, vẫn không đi. Lão hòa thượng kêu người đuổi anh ta đi, kêu anh ta sau này đừng đến, bị đuổi rồi. Đuổi đi, nhưng trên thực tế không đi. Mỗi lần anh ta đều đứng ngoài cửa sổ để nghe kinh, không để lão hòa thượng nhìn thấy, nhưng vẫn nghe. Vài năm sau, lão hòa thượng lớn tuổi phải truyền pháp. Anh ta vẫn trốn ở ngoài cửa. Lão hòa thượng kêu truyền pháp, truyền cho ai? Đi ra ngoài cửa, đem anh ta vào và truyền cho anh ta. Lúc này mọi người mới dở lẽ. Đây là vì sao? Vì anh ta có những phiền não tập khí, cần phải dùng phương pháp hành hạ. Để anh ta tiêu nghiệp chướng, nên cổ nhân đặc biệt tuyển chọn người truyền pháp vô cùng cẩn thận, vô cùng nghiêm khắc. Vì pháp này truyền qua nhiều thế hệ, từ đời này sang đời khác, bây giờ thì không còn nữa. Bây giờ dùng phương pháp này của cổ nhân, người trẻ tuổi chịu không nổi, không thể tiếp nhận. Cho nên pháp đã bị đoạn, pháp đã bị diệt. Hiện nay yêu cầu điều gì? Là tự động tự phát. Bây giờ người thật sự phát đại tâm rất ít, quả là hiếm thấy. Đây là sao? Đối với nhận thức về pháp này, họ không quen, không biết pháp này là tốt. Chúng ta ở trong xã hội này, tâm mình có thể không thay đổi sao? Xem nặng danh lợi thì nhân tâm lập tức thay đổi. Chúng ta học Phật, học đến cuối cùng rồi sao? Khó khăn thất vọng. Học đến không ai để ý đến chúng ta. Cuộc sống của chính mình đều không thể bảo chứng lúc này phải làm sao? Ta còn học không? Cần phải kiên trì. Người này khẳng định giảng sanh thế giới cực lạc để làm Phật. Nếu trong hoàn cảnh này ta thối chuyển thì sẽ lưu chuyển trong lục đạo luân hồi. Lúc này có thể kiên trì, đây không phải là chuyện đơn giản